Nhìn hạnh phúc như vậy, tôi nghe một đời thế giống như tại kỷ niệm tình xa của trường gia thắm cô độc gần hạnh xa để khi đêm đầm bạn có một miền đời dương sáng cô thân nào quan chiếu giữa các tòa kỳ chuyên đến nơi Phật nữ đành để thế tôi nghe đúng rồi một anh phương kính thân tân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân lời suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài kỳ bí mật hoan nghị dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ tân rằng bên trí hiền đúng nhường thân tổ nước là cuốn lên cao thượng là chú sơ tên nó công đức chương là làm chân chánh hướng tư tâm là cuốn lên cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo ưng liền hồng tổng nói những lời chân chân là cuốn lên cao thượng hiểu vâng bằng tinh thần chấm tông vợ và con tông bằng nghệ lương thiện là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên hạng nguyên buồn hành vi không nói lòng là cố gắng cao thượng và lý tâm niệm hát cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cố gắng cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và lý nhân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng ngầm nhộ cánh phương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tâm hình thấy được lý tánh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng công đồng
tôn sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn tờ hình như vậy không chỗ nào thôi thân nơi vừa an toàn là phúc lên cao
Nam mô Tát Sa Phật Ca Vát Tô A Ra Hán Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Bút Tát Sa, Nam mô Tham Ma Sa, Nam mô Sang Kha Sa. Đây là chương trình Phật pháp Bút Tát Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp với Tinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài: bài học hôm nay tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của mặt trời sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên như sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, chi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Khi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện công trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vốn đã cho kinh Liên Đát Ban Há, bản dịch cho tùy theo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của mặt trời. Chúng con kính trung thịnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn dắt bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Khi đến đây chúng tôi phải siêu đến đây chỉ tụng được thánh chào tất cả quý Phật tử. Quý vị đã cho là ngày hôm qua phần giảng về mặt trăng là của thượng tọa Diệu Siêu. Trời là phần buổi giảng của chúng tôi. Tại vì thưa quý vị, ở trong chương trình bài hát thì tôi xin được giảng vào ban đêm của chúng tôi giảng vào ban ngày. Nhưng mà vì cái chuyện đưa đẩy thế nào đó mà chúng tôi lại giảng ban ngày thì lại vào mặt trăng rồi ban đêm là mặt trời. Thế vì chúng ta có thích hay không thích về mặt trời, mặt trăng thì chúng ta phải nhận rằng nhật nguyệt luôn luôn là có một cái ảnh hưởng nhất định ở trong đời sống của chúng ta. Và ví dụ mặt trời có vậy đặc tính, trong lúc so với mặt trăng có năm đặc tính thì chúng ta thấy nhật nguyệt mặt trời đã cho chúng ta những, sẽ cho chúng ta những suy nghĩ rất thú vị về một số những hiện tượng thiên nhiên. Vì vậy chúng ta hãy lắng nghe bằng chánh kinh. Mà thưa quý vị, cũng có một vài đoạn ở đây mà chúng ta phải thưa rằng khi mà giảng thì chúng ta phải theo cái chánh kinh, nhưng mà chúng tôi đã làm cái phần tóm lược. Vì chúng tôi nghĩ rằng trong phần tóm lược này sẽ giúp cho quý vị theo sát tới cái ý nghĩa của những đặc thánh mặt trời theo trong kinh điển nhiều hơn. Do vậy quý vị khi nhận nghe phần chánh kinh thì sau đó chúng ta sẽ nghe ý nghĩa của bài giảng qua pháp thoại của chúng ta thầy sư. Mời quý vị tiếp tục quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam mô Thầy Giá. Dạ, con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Diệu Sư, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh cùng quý chư tôn đức. Con kính chào quý cô phụ nữ và con chào quý cô chú bác anh chị. Con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của mặt trời. Khi ngày là giá phương lá, như mà ngày nóng là bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. Bảy tính chất nên được hành trì ấy là cách như nào? Tôi đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tôi đại vương, tuyên tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả phiền não khô kiệt, không còn dư sót. Tôi đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trời nên được hành trì. Tôi đại vương, còn có điều khác nữa. Mặt trời tiêu diệt bóng đêm Sông Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả sự tối tâm của ái quyến, sự tối tâm của sân hận, sự tối tâm của si mê, sự tối tâm của ngã mạn, sự tối tâm của tà kiến, sự tối tâm của phiền não, tất cả sự tối tâm của các ác hạnh. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt trời nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên tục. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hiện sự tác ý đúng đường lối một cách liên tục. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có vòng hoa là các đối tượng của đề mục thiền. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trời nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển trong khi sự ấm hóng long dung chứng. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sự ấm thế gian luôn cả chư thiên bằng tánh hạnh, giới đức, phận sự và pháp hành, bằng cách gì? Các sự giải thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các quyền, các luật, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn và các nền tảng của thần thông. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển bị lo sợ vì nỗi sợ hãi thần rao hiện tượng nhật thực. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị hướng tiến vào các nước hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau và khó tránh né, đọa xứ và mạng lưới phiền não, bị trói buộc vào sự trần trục của tà kiến, bị rơi vào đường lối sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa và nên làm cho tâm ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Câu đại sư, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì. Câu đại sư, còn có nhiều khác nữa, mặt trời mắt cho người thấy các sự việc tốt đẹp và xấu xa. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên giúp cho mình thấy các quyền, các luật, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các pháp thuộc thế gian và xuất thế gian. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được trưởng bảo Quan Đát Xá nói đến, cũng giống như mặt trời trong khi mọc lên giúp cho nhìn thấy dáng gốc của các loài sinh vật, sự trong sạch và luôn cả sự không trong sạch, sự tốt đẹp và luôn cả sự xấu xa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu có sự ghi nhớ về giáo pháp giống như mặt trời đang mọc lên, giúp cho người bị vô minh che lấp nhìn thấy con đường có nhiều lối. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thiện Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Đắc mô Bụt Tha Giá.
Kính lễ Phật, kính lễ kính thưa quý vị, khi nãy từ tôi với thằng có nói lẽ ra thì chúng tôi phải thiết về cái đề tài là kính thưa mặt trăng, vì giờ thì vật trục trưng với chúng tôi là buổi tối, và lẽ ra thì tôi với thằng sẽ thiết về đức kính thưa mặt trời, vì giờ thì vật trưng bên chúng tôi với thằng là ban ngày. Còn chúng tôi thì nghĩ như thế này, có lẽ hai chúng tôi cũng giống như mặt trăng mặt trời, ít có chuyện gặp nhau, cách nhau giữa vòng trái đất. Cho nên cái nhân duyên đưa đẩy làm sao mà hai có thể là thiết về mặt trăng mặt trời. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, trong bài học này bảy đức tính của mặt trăng ở của mặt trời đã được từ tổ dịch tẩm tóm lược lại để cho phật tử chúng ta có thể nắm bắt chi pháp dễ dàng hơn. Như mặt trời có sức nóng là nước bốc hơi khô cạn, thì hành giả nên biết cách làm cho khô cạn thì nào. Thứ hai là như mặt trời có ánh sáng xua tan bóng tối, thì cũng vậy, vì hành giả phải biết dùng ánh sáng trí tuệ là xua tan bóng tối của tham dục si. Thứ ba là như mặt trời vận hành liên tục, cũng vậy, vì hành giả nỗ lực tu tập không ngừng nghỉ. Thứ tư, mặt trời có phần quang sáng, cũng vậy, vì hành giả nên có điều thiền định tỏa sáng. Thứ năm, như mặt trời luôn sưởi ấm muôn loài, cũng vậy, vì hành giả nên là người mang lại nhiều hạnh phúc cho mình và cho người khác. Thứ sáu, như thần mặt trời sợ hãi sự nuốt bởi rau củ, cũng vậy, hành giả nên biết sợ hãi sự sanh tử luân hồi. Và thứ bảy, như mặt trời mang lại ánh sáng để thấy biết, cũng vậy, vì hành giả nên thắp sáng trí tuệ để phân biệt cách pháp. Đó là tóm lược về bảy chi phần, bảy đặc tính của mặt trời mà thượng tọa Nhất Đẳng đã giúp cho chúng ta nắm được chi pháp. Chúng ta có được cái bản pháp luật này nếu nghe từ đầu thì có lẽ các vị thầy sư cũng rất dễ để giảng bài, và các phật tử chúng ta cũng rất dễ để nhớ bài. Tức muốn gì? Mặt trời và mặt trăng là hai cái tinh tú mà có nhiều điều lợi lạc cho thế gian, để chúng sanh ở trên mặt đất này. Người ta sống không thể thiếu ánh sáng được, cho nên cần phải có ánh sáng và sự tự động của mặt trời. Có một lần cách đây 2 năm, chúng tôi có dịp đi qua châu Âu. Thì lúc bây giờ vào một ngày nắng đẹp, khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn đoàn đi tham quan, thì thấy mọi người họ đổ xô ra đường và họ nằm một phơi nắng tại các cái công viên. Chúng tôi thấy thầm lạ, hôm nay đâu phải là ngày lễ mà người ta lại đi chơi đông đảo như vậy. Thì trong lúc đó có Phật tử sống ở tại nơi này mới cho biết rằng ở bên đây họ rất là quý trọng cái ánh mặt trời, vì trong suốt thời gian nhiều ngày không có nắng mặt trời, họ sống trong cái cảnh ảm đạm. Và cái sức khỏe kém đi, đến hôm nào mà họ được ánh nắng mặt trời thì họ xem như đó là một cái liều thuốc bổ cho sức khỏe. Thế là họ đua nhau đi đến những cái công viên trên cái thảm cỏ giữa nắng chang chang để họ nằm phơi nắng. Trong khi mình ở Việt Nam đi qua thì mình sợ nắng, vì ở bên này không có thiếu gì nắng, ở bên kia mình lại sợ như thế. Ở đây thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về đặc tính của mặt trời. Thứ nhất là mặt trời có sức nóng làm cho nước bốc hơi khô cạn. Thì điều này, cái ví dụ này tất cả chúng ta ai cũng biết. Và những cái hồ nước mà nó không có nước chảy ra để vào thì cái mực nước của nó như vậy, dưới nắng mặt trời lâu ngày nó cũng bốc hơi làm cho cạn đi. Tôn giả Na Ra Si Đá này đã dùng cái đặc tính này để ngày dẫn dụ vị pháp một vị hành giả là phải làm cho, phải biết cách làm cho khô cạn tinh hồn. Đối với phiền não nó sẽ làm cho chúng sinh phải bị đau khổ, phải bị phiền toái. Người mà làm cho khô cạn phiền não thì người đó sẽ sống trong cái sự an lạc. Và cái sự kiện này nó cũng có một câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh: tỷ kheo, tác phiền này, phiền cạn sẽ đi mau. Tác phiền này có nghĩa là phải làm cho cạn phiền não. Đời sống chúng ta cũng giống như một chiếc thuyền vậy. Khi mà còn quá nhiều phiền não thì cũng giống như là cái chiếc thuyền mà nó bị rỉ chảy, rỉ thấm nước vào bên trong, nó khiến cho chiếc thuyền nặng nề. Ở dưới quê đó quý vị, người ta bơi chiếc chuồng nhỏ nghịch ở bên trong chiếc chuồng đó, người ta cũng để người ta bẻ chuối, hay là một cái nhĩ vua, để khi mà cái chiếc chuồng có nước người ta tát cho nó cạn ra. Ở đây thì chúng ta nói đến cái đức tánh thứ nhất của mặt trời là do cái sức nóng của mặt trời làm bốc hơi nước, vì do đó nước chứa ở trong cái hồ đó nó bị cạn đi. Thì đối với vị hành giả quý vị có một pháp mà được gọi là tập pháp. Cái pháp tập pháp đó tức là cái pháp siêu độ, hay là một cái hạnh tu, một hạnh tu nghiêm túc. Chính trên cái sự nghiêm túc mà tu tập, nó sẽ làm cho thiêu đốt phiền não, nó sẽ thiêu đốt phiền não, sẽ làm cho phiền não nó bốc hơi, nó cạn kiệt. Ở đây nếu như mà chúng ta tu tập mỗi một ngày chúng ta chịu quán niệm về cái pháp vô thường, hay là chúng ta quán niệm về cái thân này bị già bị bệnh bị chết, sầu vui bi khổ u não bệnh, khi mà chúng ta thường xuyên quán niệm như vậy thì lâu ngày cái phiền não ái tham cũng sẽ khô kiệt, nó bớt đi, nó quên bớt nhiều lắm thưa quý vị. Dù chưa đắc được hậu quả ngay hiện tại, nhưng mà một người tu tập mà có cái sự quán niệm như vậy, nó sẽ làm khô phiền não, cũng giống như là mặt trời có cái sức nóng làm cho bốc hơi và khô cả nước vậy. Tâm tâm quý vị, nếu một người tu tập thường xuyên quán niệm về khổ, đúng khác, sanh nhan, quán niệm về sự khổ, người này thường xuyên an trú trong tâm từ, tâm bi, v.v. thì như vậy, cái tâm sân, cái phiền não sân đó nó cũng sẽ khô kiệt, nó bốc hơi. Nếu mà chúng ta không có khéo tu tập, chúng ta cũng hở một chút là chúng ta khởi lên tâm sân, sân quen thành nết, thì như vậy luôn luôn chúng ta bị phiền não sân chi phối. Nếu mà chúng ta biết quán niệm như thế thì sẽ làm cho khô cạn phiền não, phiền não sân. Tâm tin quý vị, một người mà tu tập quán niệm về cái lý vô ngã của các pháp, thấy rằng các pháp do duyên mà sinh ra, và khi cái năng duyên đó mà không có thì các pháp sẽ không có, các pháp này sẽ không có, các sự duyên sẽ không có. Chúng ta quán niệm về cái pháp vô ngã thường xuyên như thế, lâu ngày cái trí tuệ nó phát sanh, thì cái phiền não chi lê nó cũng sẽ cạn kiệt. Ở đây quý vị, đời sống của chúng ta nên biết rằng chính do ba cái lợi phiền não là tham sân si, ba cái phiền não đó nó làm cho chúng ta bị phiền lụy, bị khổ đau. Cho nên để người nào mà làm được cạn bớt phiền não, làm được khô cạn phiền não, thì người đó sẽ thành tựu được cái trạng thái hạnh phúc. Ở đời họ cho rằng hạnh phúc khi mà có tiền, khi có tiền bạc, có danh vọng, có nhà cao cửa rộng, như vậy là hạnh phúc. Nhưng theo cái quan điểm của Phật giáo thì chỉ khi nào mà người này cạn kiệt tham sân si thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Cho nên là một vị hành giả tu tập thì chúng ta cố gắng làm sao để như cái đức tính của mặt trời là nó làm cho nước bị bốc hơi và bị cạn dần, bị cạn kiệt dần. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta phải tu tập những cái pháp môn đó, căn bản là chúng ta quán về vô thường, khổ và vô ngã, để chúng ta làm cho khô kiệt khi nào. Đó là ý nghĩa của đặc tính thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai, cái đặc tính thứ hai của vì não của mặt trời, đặc tính thứ hai của mặt trời là quan sáng xua tan bốn tối. Thì ở đây được tôn giả hay cái sáng này, ví dụ một vị hành giả dùng cái sáng trí tuệ để mà xua tan sự tối tâm của tham sân si và tà kiến của ngã mạn, của phiền não, của ác hạnh. Ở đây thưa quý vị, chúng ta sẽ ngạc nhiên là nếu mà nói đến cái sự tâm tối của chi mê thì chúng ta hiểu được với chi mê là tâm tối, nhưng mà nói rằng chúng ta cái tâm tối của cái lý của sân hận hay là của ngã mạn, của tập kiến, của phiền não thì như vậy bóng tối đó là gì? Ở đây kính thưa quý vị, ở trong 14 tâm sở bất thiện thì 4 tâm sở bất thiện biến hành là chi vô tà muối phóng dịch, là nó có mặt cũng khắp trong 12 tâm bất thiện, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si ở trong diễn pháp chúng ta đã học đến. Thì cái bóng tối ở đây là nói về sự vô minh, là si mà phối hợp trong tâm tham, si phối hợp trong tâm sân, si phối hợp trong tâm si bệnh nghi, tâm si phóng dịch. Và sự tối tâm của ngã mạn là bởi vì si tâm sở nó đồng sanh với tâm sở ngã mạn, si tâm sở nó đồng sanh với tâm sở tà kiến, tức là những cái phiền não tham sân si hay là những trạng thái pháp bất thiện tham sân si thì chính do vô minh nó làm nồng cốt. Vô minh có mặt cùng cấp ở trong 12 năm bất thiện, cho nên chúng ta diệt trừ bốn tối, rồi chúng ta diệt trừ bốn tối vô minh. Ở đây chúng ta nhớ cái chi pháp thứ hai là tu tập để diệt trừ bốn tối vô minh. Bởi vô minh nó có mặt trong tâm tham, trong sân, trong si. Ở đây thứ gì? Có câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy rằng là Phật ngôn Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy: cười gì hơn con gì khi đời mãi bụi thiêu, bị bóng tối bao trùm sao chưa tìm ngọn đèn. Trong câu của kinh Đức Phật Ngài dạy câu này có nghĩa là khi mà chúng sanh có một số họ đi vào chùa uống rượu say và họ ca hát nghêu ngao, họ cười giỡn, chúng tôi đã giúp cho họ, cảnh tỉnh họ để chua tan của bốn tối của quân mình. Người gì hơn quan gì? Cô Hà Tô Chí Ma Năng Đô khi mãi, khi đời mãi bị thiên, ở đây chẳng có chuyện gì, ở đây chúng gì, khi mà chúng ta ba bị những cái ngọn lửa tham sân si nó thiêu đốt, bị cái ngọn lửa sanh già bệnh chết nó thiêu đốt, thì người trí khi mà hiểu được như vậy, thấy được như vậy, cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, chứ không có cười giỡn, không có hân hoan được, chỉ có hạng phàm phu họ không thấy được cái sự cái phiền não thiêu đốt, cho nên họ mới vui cười. Anhakare Onatha Napayutam Ravithat, bị bóng tối bao trùm sẽ chưa kịp ngọn đèn. Bóng tối ở đây tức là bóng tối vô minh, và ngọn đèn ở đây tức là ngọn đèn trí tuệ. Đức Phật đã khuyên rằng là tại sao khi mà bị bóng tối bao trùm, tức là bị sự vô minh nó che lấp, sao không tìm cái ngọn đèn để mình chui tan bóng tối đó? Cho đến khi nào vô minh diệt thì mới sạch. Thế mà bóng tối nó biến mất thì ánh sáng sạch, ánh sáng tan là biến tối, bóng tối biến mất. Cái quan trọng ở chỗ là vị hành giả luôn luôn biết cách để xua tan bóng tối, học theo ý đặc tính của mặt trời là có ánh sáng xua tan bóng tối. Vị hành giả luôn trọng để có trí tuệ để xua tan vô minh, và khi được làm như vậy thì mới gọi là một người có cái sự giác ngộ. Bởi vì muốn xua tan bóng tối thì thưa quý vị, đạt đến quả vị A La Hán thì lúc bây giờ vô minh mới hoàn toàn bị trực tiên, mới hoàn toàn bị đẩy lùi và ánh sáng xuất hiện. Nếu nói theo duyên sinh thì vô minh cũng như ái, nó là căn gốc của mọi sự luân hồi, gọi là mu la căn, là gốc rễ của sự luân hồi. Cho nên khi mà xua tan được bóng tối thì lúc bây giờ mới thành tựu được ánh sáng trí tuệ và trí tuệ đưa đến sự giải thoát. Và cái đặc tính của mặt trời, đặc tính thứ ba của mặt trời tức là mặt trời vận hành liên tục. Ở đây quý vị, chưa, người ta không có phương tiện, không có biểu hộ chứng để người ta thấy ta, người ta lúc bây giờ mọi người họ quan niệm rằng là mặt trời nó chạy đi, nó vận hành, bởi vì buổi sáng chúng ta đứng trên mặt đất chúng ta thấy là yên, rồi mặt trời mọc ở hướng đông, rồi khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ sau thì nó mọc ở giữa đỉnh đầu, rồi đến 6 tiếng sau nữa thì mặt trời nó chen lặng về hướng tây, thấy nó lên như vậy đó. Thì người ta nghĩ rằng là mặt trời đi từ đông sang tây. Và lúc đó ông giả là như thế nào, ngày chắc hẳn các vị đã hát điều biết là mặt trời là một hành tinh đó. Chỉ có cái quả đất này xoay xung quanh mặt trời thì có, chứ mặt trời không có xoay xung quanh quả đất. Thế nhưng vì theo cái quan niệm thường thức, người ta nói rằng là mặt trời vận hành di động rung chuyển, thì ngài đã thí dụ, ngài đã lấy cái thí dụ này để làm cái ẩn dụ pháp. Tất nhiên ở đây chúng ta cứ theo đó mà chúng ta hiểu, chứ hiểu dễ thì cũng không sai đâu quý vị. Chúng ta ngồi ở trong chiếc xe, chúng ta thấy chiếc xe đó ở chỗ ghế chúng ta ngồi là nó đứng yên, và chúng ta nhìn hai bên đường hàng cây nó cứ chạy xa chạy xa. Thực ra thì hàng cây đó nó mới đứng yên, chỉ có chiếc xe nó mới qua mặt cây bên lề đường và nó bỏ xa. Nhưng mà chúng ta đứng ở góc độ này thì chúng ta nói là hàng cây lùi xa chúng ta. Thì cũng như thế đó, khi mặt trời nói về cái sự vận hành của mặt trời thì chúng ta nên biết theo khoa học thì mặt trời chỉ một định tinh nằm yên một chỗ, chỉ có mặt trời, chỉ có quả đất để mới xoay xung quanh mặt trời. Nhưng mà vì chúng ta đang đứng trên mặt đất này, chúng ta thấy là chúng ta không có giữ ước, nhưng mà mặt trời nó vẫn chạy. Thế thì thật thì bình minh và hoàng hôn chính do mặt đất mà nó xoay xung quanh mặt trời. Hãy khi nào mà mặt trời che khuất thì chúng ta nói đó là ban đêm, cho đến khi nó xoay một vòng cho đến sáng mà mặt trời xuất hiện thì chúng ta nói là mặt trời mọc. Và mặt đất, cái trái đất ấy tiếp tục quay nữa thì cỡ 8 giờ đồng hồ sau chúng ta nhìn lên trên đỉnh đầu của mình, chúng ta thấy mặt trời gọi là đứng bóng. Rồi sau 6 tiếng nữa mặt trời treo nặng về hướng tây, nhưng mà thật sự thì chỉ do cái quả đất của chúng ta nó xoay theo cái chiều kim đồng hồ, cho nên chúng ta đứng ở đó mặt trời nó khuất đi, chúng ta gọi đó là mặt trời. Nó có sự vượt vận hành liên tục. Thì cũng như thế nào ở đây ông giả Na Cát Thi Na này, thí dụ là vì hành giả nó nỗ lực tu tập không nhiều, nhưng mà theo cái kinh trong thì ở đây một vị hành giả chúng ta tu tập nên thực hiện một cách không ngừng nghỉ về nhiều lĩnh tác khí. Ở đây gọi là dương tô bánh xà, cha tập phù,
tức là vị hành giả khi mà hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền quán phải có cái sự tu tập và tỉnh giác liên tục, chánh niệm và tỉnh giác liên tục, không phải là vị hành giả chúng ta ngồi đó mới chỉ chánh niệm một vài phút thì chúng ta có cái thói quen chúng ta bị phân tâm, hay là chúng ta nghỉ ngơi rồi chúng ta bỏ đó, rồi mai chiều chúng ta mới tu tập trở lại. Ở đây quý vị chúng ta không nên làm như vậy mà chúng ta cần phải làm liên tục, bởi vì chỉ có cái trí tuệ mà tu tập liên tục nó mới đưa đến những kết quả. Còn nếu không được liên tục như vậy thì gián đoạn, thì nội tâm bị yếu, chúng ta khó đạt được cái mục đích cứu cánh, cho nên phải liên tục. Chúng ta có một thí dụ nữa là, thí dụ như một người họ dùng cái lưỡi cưa để họ cưa một cái khúc gỗ, họ cắt, hoặc là họ dùng cái dao để họ cắt một cái sợi dây, muốn cưa để rứt cái khúc gỗ đó, hoặc là muốn cắt để rứt cái khúc gỗ đó, là họ phải đẩy lưỡi cưa liên tục, kéo tới cái lưỡi liên tục, thì như vậy nó mới rứt được cái khúc gỗ. Hay là cái sợi dây phải khứa liên tục, cái dao phải khứa liên tục, thì lúc bây giờ sợi dây nó mới rút được. Cũng vậy, vị hành giả phải tu tập giống như đức tánh của mặt trời là vận hành liên tục, thì ở đây vị hành giả phải nỗ lực không ngừng nghỉ về cái sự khéo tác ý, tức là có cái sự quán niệm về chân tướng vô thường khổ vô ngã đối với pháp vô vi, cứ thường xuyên ngoại trừ ra cái điều ngũ nghĩa thôi, còn bình thường thì phải làm sao để liên tục cái sự tu tập đó thì nó mới có hiệu quả được. Cái đặc tính thứ tư của mặt trời là mặt trời có vòng quanh sáng. Ở đây quý vị cái danh từ gọi là rằng chỉ ma đi, tức là cái vòng quanh sáng. Khi mà chúng ta nhìn lên trên mặt trời, chúng ta thấy mặt trời được tỏa sáng xung quanh, cho nên chúng ta khó thấy được cái nét tròn của cái mặt trời, bởi vì chúng ta bị loa mắt, qua mắt bởi cái ánh sáng mặt trời, gọi đó là vòng quanh sáng, hay vòng quanh mặt trời, vòng quanh sáng mặt trời. Thì cái đặc tính thứ tư của mặt trời là mặt trời có vòng quanh sáng. Cũng vậy, ở đây đối với vị hành giả cần phải làm cho các cái đề mục tu tập nó được tỏa sáng. Chẳng hạn như chúng ta tu thiền chỉ hay là thiền quán, thì cái sự tu tập đó cần phải tu tập làm cho các địa mục được tỏa sáng, như vậy mới đạt được cái hiệu quả. Nói đến điểm này thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái việc mà tu thiền của chúng ta không làm các địa mục tỏa sáng được, bởi vì tâm lực chúng ta yếu quá. Chúng ta phải làm như thế nào để khi mà chúng ta thực hành những cái thiện pháp hay là những cái điều thiền định, chúng ta theo cái đức tính của mặt trời mà có một ánh sáng, cũng vậy thì hành giả phải tỏa sáng các cái điều. Thứ năm nữa, đặc tính của mặt trời là cho dù mặt trời có di chuyển, có chạy đi, nhưng mà luôn luôn lúc nào mặt trời cũng có cái sức nóng của mặt trời. Cái sức nóng đó vì nó ở cách xa cái mặt đất chúng ta, do đó cho nên ánh sáng khó từ cái phương đông. Khi mặt trời dài đến phương Tây thì lúc bây giờ ánh sáng của cái ánh sáng đó dữ lắm. Và ở đây ánh sáng của mặt trời vào buổi sáng nó không có nóng bằng ánh sáng buổi trưa hay buổi chiều. Buổi chiều thì bớt đi tự nhiên, nhưng mà chúng ta lấy cái nghĩa tiêu biểu là mặt trời sưởi ấm muôn loài, thì nếu như bị giả đi sưởi ấm thế gian bằng cái tánh hạnh giới đức phật sự phát hành, bằng cách thiền giải thoát và các tường định vân vân. Ở đây cái sự tu tập của vị hành giả về thiền định, về giới hạnh, về phật sự, về phát hành, xem như vị hành giả sửa ấm thế gian cũng như mặt trời sửa ấm muôn loài vậy. Ở đây chúng ta sẽ tự hỏi rằng là ai tu thì người đó nhờ chứ sao có tình trạng mình tu mà mình có thể là giữ lắm thế gian. Ở đây chúng ta ở lại địa phương nào có chùa chiền, nơi đó có những người tu tập, thì những cái người tu tập đó họ sẽ khiến cho những người cho buồn chúng, khiến cho buồn chúng khi họ đi đến họ cảm thấy quan hỷ và cảm thấy ấm áp, nhất là khi mà bị xuất gia đó và thuyết pháp giảng nghĩa Phật môn và chứng đắc được những cái pháp khác, thì Đức Phật người gọi đó là cái sự giữ ấm cho thế gian.
Trước khi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở cuộc đời này, thì chúng sinh sống trong cái bóng tối vô minh, và đời sống của họ cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà từ khi có Đức Phật xuất hiện và Ngài thuyết pháp toàn hảo, khi mà chúng sanh nghe pháp và thực hành theo như vậy đó, thì chúng sanh đó được cái sự sửa ấm. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chính ứng là điều thứ sáu, đặc tính của mặt trời. Ở đây nếu mà chúng ta nói về khoa học, nói theo cái tiến trình khoa học, thì cái hiện tượng nhật lực thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra khi mà mặt trăng, mặt trời và quả đất nó đứng trên một cái đường thẳng. Thí dụ như mặt trăng ngay trong một cái thời điểm đó nó chiếu sáng mặt trời, rồi mặt cái bóng của mặt nó chiếu sáng mặt đất, rồi cái bóng của mặt đất đó nó lại che khuất mặt trời ở phía bên kia theo cái đường thẳng. Thì cái hiện tượng mà cái mặt trời bị che khuất bởi cái bóng đêm đó, thì trong trường hợp với chúng ta nói rằng là nhật thực. Còn ở đây theo truyền thuyết ngày xưa thì mặt trời bị nhiệt thần ra hút nút chừng, thì đó là cái nỗi lo sợ của mặt trời. Bình thường mặt trời nó có cái sức mạnh để nó chia sẻ nhưng mà đến khi mà bị mặt trời, đến khi mà bị thần sao hút một nút thì lúc bây giờ nó trở nên tối tăm ảm đạm. Khi nào mà có cái hiện tượng nhật thực, người ta hay thông tin cho mọi người để sẵn ngắm nhìn cái tình trạng đó. Không lâu thôi quý vị. Tại sao không lâu là bởi vì mặt trời được quả đất xoay xung quanh, và xoay xung quanh mặt đất là có mặt trăng, cho nên thỉnh thoảng thì mới có cái tình trạng là mặt trời ảm đạm như mặt trăng. Đó chúng ta gọi là nhật thực. Nhưng mà bây giờ dùng cho chúng ta nói về cái vấn đề mặt trời bị mặt trăng tạo cái hiện tượng nhật thực theo khoa học, hay là chúng ta nói đến thần ra hút mà nuốt chửng cái mặt trời có như thế nào nữa, thì Ngài đang trên trên áp ở đây Ngài mới lấy một cái đức tính của mặt trời cái tính chất của mặt trời là nó bị cái nỗi sợ hãi do thần rập vô đất. Thì ở đây đúng cái chuyện hành giả đang tu tập là phải biết sợ hãi, cái sự sanh tử luân hồi. Cái sự sanh tử luân hồi có gì phải sợ, ở những thứ gì? Vị hành giả khi mà suy xét đến những khổ cảnh trong dục sanh tử luân hồi hoặc là quả ác nghiệp trong dục sanh tử luân hồi, thì chắc có nhiều đó từ chúng ta nhàm chán đối với cái sự sống sanh tử luân hồi. Ngay lấy cái đặc tính của mặt trời bị thần ra hú làm cho mờ đi, thì sau khi mà chúng ta xét thấy khổ cảnh hay là quả dị thuộc của việc không có tương xứng nhau, thì vì hành giả nên cố gắng làm sao để khởi cái tâm kinh cảm lo sợ nhờ có cái sự lo sợ nên cái sự tu tập với tiến bộ. Ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta có nhiều nỗi lo sợ. Khi mà chúng ta còn cái thân sanh tử này, hay chúng ta còn phải chịu đựng cái kiếp sống con người, ta còn nhiều sự lo sợ. Chúng ta lo sợ trong cuộc sống của chúng ta lo sợ về cái chuyện lưu mạng, lo sợ về cái ý thị phi phải trái, chúng ta lo sợ vì cái giới hạn đối với hội chúng, và chúng ta lo sợ vì cái sự chết nó sắp đến. Lại nữa, chúng ta lo sợ cái sự tái sanh ở tương lai không biết sanh gì đâu. Luôn luôn vì hành giả phải có cái tâm kinh cảm lo sợ như vậy. Chính cái sự lo sợ kinh cảm này khiến cho vị hành giả cố gắng nỗ lực để mà tu tập. Có người họ nói rằng họ xuyên tạc đạo Phật, nói rằng đạo Phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng mà thực ra thì nếu mà chúng ta tu tập và chúng ta không có cái sự bi quan, chúng ta không có sự yếm thế chán đời, cảm thấy sợ hãi trong sợ hãi trong dục sanh tử luân hồi, nếu mà chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái sợ hãi như thế thì chúng ta khó có thể làm cho đạo quả phát sanh được. Chúng ta phải biết lo sợ cũng giống như mặt trời, họ lo sợ cái sự nước chứng của thần giáo gì. Và cái điều thứ bảy là Phật trời mang lại ánh sáng để thấy, để thấy biết. Các pháp dưới nắng mặt trời thì mọi sự việc tốt đẹp hay xấu xa đều phơi bày, thì cũng như thế hiện giả nên tu tập trí tuệ để mà nhìn thấy các quyền, các lực, các giác, các chi phận đưa đến sự giác ngộ, có sự thiết lập cái niệm, cái tinh tấn và các nền tảng thượng thông của pháp thế gian, trước thế gian vô cực, thì như vậy vì hành giả cũng phải tu tập như ánh như mặt trời để giúp cho nhìn thấy những cái ngoại vật ở xung quanh chúng ta. Chồng cho xuất gia hay là tại gia đi nữa, chúng ta cũng cần phải có cái sự hiểu biết và nhìn thấy được cái bản chất của cuộc đời như thế nào. Không thể nào mà chúng ta tu tập và chúng ta lại chúng ta đã thiếu cái sự hiểu biết. Chính cái trí tuệ nó giúp cho nhìn thấy được cái pháp thiện và pháp ác, pháp tốt và pháp xấu của mình, thì làm sao để chúng ta thấy được cái pháp đó anh chị? Thì phải xem như là một tình hạng đến cực kỳ. Sự tu tập có kết quả, đạt được kết quả của sự tu tập. Làm sao trong cái việc tu tập mà người Phật tử vì hành giả phải thấy được ngũ quyền ngũ lực thiền định là nền tảng có thần thông, và thấy được cái pháp gì thế như thế của mình, thì như vậy mới là một điều tốt đẹp. Thì đó là ý nghĩa của cái bài học này, gồm có bảy chi pháp. Chúng tôi vừa trình bày xong bảy chi pháp đó, bảy đức tánh của mặt trời, bảy cái đặc tính của mặt trời. Nói tóm lại mà như mặt trời có sức nóng làm cho nước bốc hơi cạn đi, thì cũng vậy hành giả nên biết cách làm được khô cạn thế nào, đó là đặc tính thứ nhất và cái pháp ứng dụng thứ nhất. Thứ hai, mặt trời có ánh sáng là xua tan bóng tối, hành giả cũng dùng ánh sáng trí tuệ để là xua tan bóng tối vô minh của tham sân si. Mặt trời nhưng mặt trời vận hành liên tục thì vị hành giả cũng phải cố gắng tu tập không ngừng nghỉ. trời có một ánh sáng đèn giả, phải làm sao phát huy được niềm thì định cho tỏa sáng. Vì hành giả có lập tính, cái mặt trời có lập tính là sự ấm muôn loài, thì vì hành giả phải là người mang lại nhiều lợi cho chư thiên và nhân loại bằng cái sự học hiểu giáo pháp của mình. Rồi vị hành giả cũng tu tập như mặt trời, là sự ấm muôn loài. Tức là vị hành giả nên mang lại cái sự ấm lòng hạnh phúc cho nhân thiên trời người. Vị hành giả nên tu tập có sự sợ hãi sanh tử luân hồi, sự sợ hãi nhị báo cũng giống như mặt trời có sự sợ hãi bị nuốt bởi thần rắn. Và cuối cùng thứ bảy là mặt trời mang lại ánh sáng để thấy những cái lực, những cái pháp mà còn được dấu kín, thì đó là ý nghĩa của bài học này. Chúng tôi xin được kết thúc bài học ở đây để chúng ta bước sang cái phần thảo luận. Chúng ta hãy xem hôm nay có bao nhiêu vị ấm sư hôm nay chỉ nhìn thấy có mình đại đức Tuệ Quyền, lượng tội tự viên ngoài sự tội đến lắm chúng tôi, thì chỉ có bao vị. Bây giờ trong cái chương trình điều hợp, xin được cung kính từ tổ chức đảng điều hợp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay. Hãy được biết sẽ từ đó tân sẽ vào liền cũng quan trị. Và rồi làm sao Phật tử chúng ta có cách nào để liên lạc với đại đức Pháp Tính? Xin mời đại đức Pháp Tính và anh Trung để giữ cái phần thảo luận. Bây giờ xin được cung kính sự hội giáo đẳng chủ trì điều hợp cho các buổi thảo luận bài học này. Nam mô Bổn Thầy.
Chào buổi kính thiệt thưa tổ tịch sư, bạch sư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay chúng ta thấy trong bài giảng về đặc tính của mặt trời, trong bản kinh vừa rồi bảy cái điểm vừa là bảy đặc tính, trong đó đặc tính thứ năm là mặt trời sự ấm muôn loài, thì người tu tập nên là một cái nguồn sự ấm cho chư thiên và nhân loại. Ngày nay chúng ta thấy có một cái khuynh hướng, có nhiều người muốn tu là mình độc lập, muốn tu là không liên hệ với ai hết, muốn tu là làm sao mà chỉ mình biết, mình không có cần liên hệ, không nhờ vào ai hết. Câu hỏi đầu tiên xin được kính định từ tòa tự quyền là phải chăng là trong cái tâm ý của Đức Phật thì Đức Phật dạy rằng sự sống của người tu tập là phải nhờ vào đàn tính, do đó mình phải tự dắt mình. Tức là Đức Phật này ngày không bao giờ muốn rằng mình sống độc lập hoàn toàn, phải không? Như là ngày không bao giờ nghĩ rằng dạy rằng một vị sa môn người nên có cái nguồn kinh tế tự túc nên tự trồng trọt, tự tinh tác, tự sống ấy. Mọi người khuyên dạy chúng ta nên sống có một sự liên hệ mật thiết với người cư sĩ, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa tôi tự nhiên.
Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Nam Mai Giác, Nam mô Phật Thầy Giác. Dạ, tôi chỉ nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Điều Phật. Cô Thầy kính lễ đến tiếp tục đến giáo pháp đến chúng tăng. Cô kính lễ đến sư phụ Lê Siêu, tụi thầy các tăng, tụi tòa pháp tăng. Đã được minh hạnh cùng chư Phật Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào với tu sử cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch trường tòa, quả thật thì có thể nói rằng là trên tinh thần của Đức Phật này dạy một điều đó, đối với người tu hàng phải nghĩ suy nghĩ rằng cái Paramattipatthana Mekhivika gọi là sự nô mạng của ta ở kẻ khác ai nhau hay các bồ ca rằng nhiều, làm sao mà cái sự cúng dường cho ta được tốt đẹp, đó chính là họ cúng dường cho mình nó được tốt đẹp. Cái mà điều kiện mà tâm ý của Đức Phật này có dạy chúng ta tu tập đó là một việc rất là chính xác, nhưng cái việc mà không liên hệ tới ai là một chuyện khác nữa. Cái niệm tu tập là người dạy chúng ta là hãy đi về với cái nội tại của tự thân. Khi Đức Phật người dạy vị tỳ kheo sống cái đời sống khất thực, sống cái đời sống khất thực, điều thứ nhất cái đời sống khất thực mà chúng ta thường gọi là cái gieo duyên á, dạ, chúng ta gọi là cái gieo duyên. Mà cái gieo duyên này là cái gieo duyên gì? Cái lợi ích của đi của cái đi khất thực, điều thứ nhất diệt trừ cái nam mạng của mình. Cái điều thứ hai nữa, thấy được cái sự sinh hoạt của đàn á tính thiết người ta. Một cái người phải làm việc vất vả mệt mỏi mới có được những công danh hạng và sự cúng dường để tam bảo, mà chỉ chúng ta là người họ nhận, thì chúng ta ráng tu. Đây chính là một cái ý niệm của Đức Phật này đã dạy cho ta như vậy, chứ hoàn toàn thì không có như rằng Đức Phật nói rằng chúng ta cần hoàn toàn cứ như là độc lập tách nên không liên hệ tới ai, thì điều này không có. Mà chúng ta thấy thì có một cái hẳn hồi đã chỉ dạy như vậy, và ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta biết là không phải là chúng ta có một đời sống tự cung tự cầu mà chúng ta tu. Những ai chẳng có một điều kiện như vậy, em có cái điều kiện mà chẳng hạn như là được ai, được người thân hoặc được một người nào đó giúp đỡ trong công việc tu tập, thì nói chuyện đơn giản. Còn nếu như mà chúng ta làm, chúng ta gọi cái là kinh tế, hay là chúng ta sống, chúng ta làm rẫy làm đơn gì đó rồi chúng ta tu, thì cái điều đó nó không phải là cái hành động của vị sa môn. Cái nghề nghiệp đó không phải là nghề nghiệp của sa môn, mà người sa môn. Dạ, phiền nghe nhỏ. Vì sa môn là vì phải có một cái không phải tình hình của chút xíu, chứ không phải là cái hành động của mình, cái việc làm của mình, cái nghề nghiệp của mình là cái chuyện đó. Mà cái chuyện của mình chính là sự tu học, chính là sự hiểu biết, chính là một cái tức là chúng ta biết là chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, đó cũng là mang lại cái sự an lạc cho người, và cũng như cho cái sự cúng lễ của người khác nó được yêu vô, được tốt đẹp, và nó được thành tựu cái công đức. Chứ thật thì ngày hôm nay có một số người nghĩ rằng là bây giờ ăn cơm của đàn na tinh thí chúng ta mang nợ hơn là chúng ta ăn cơm của chúng ta. Thế tinh thần nó suy nghĩ như vậy thì nó hơi rơi vào cái thụ động. Cái thụ động là chính là sao? Thì chính chúng ta nghĩ rằng cái của chúng ta ăn thì chúng ta muốn tu thì chúng ta tu, muốn không tu thì chúng ta cũng được tự do, không ai có thể can thiệp, không ai có thể can dự vào chính chúng ta. Cái như vậy thì chúng ta thấy nó là một cái tệ nải trong lòng chúng ta, nó có ý lại trong lòng của chúng ta, mà chúng ta không bao giờ có một cái sự tiến tu để cầu Phật đạo được, để kết quả mà chúng ta thành tốt đẹp được. Với con người chúng ta nó ý lại, nó ý lại là cái gì? Cái của mình tạo. Mà chúng ta thấy cái tâm của mình nó luôn luôn dao động, luôn luôn nó chạy theo cái cuộc đời, chạy theo nó bị phóng dật mà nó dẫn chúng ta. Và khi bị phóng dật dẫn chúng ta thì chúng ta thấy cái sự tu tập của vị hành giả, nếu như mà không làm tươi mát cho mình thì thờ chúng ta không làm, coi như là thấm đụn cho người khác được. Một chỉ cần một hình bóng của một vị sư trong phong thái từng bước chậm rãi vào làng, vào những nơi thôn lịch nghèo hẻo lánh, vào những nơi bình dân của cuộc đời, thì có thể nói rằng hình bóng đó có thể đánh thức, có thể khơi dậy những cái niềm tin của những người nghèo, của những người thôn quê, của đàn anh tinh thiết ở mọi nơi. Chứ không phải là cái chúng ta đang mang cái này thì chúng ta muốn làm được cái gì thì làm phải vậy. Nếu như vậy thì chúng ta có sẵn tự cung tự cầu thì không cần gì chúng ta phải đi tu, chúng ta ở nhà chúng ta tu đi cũng được mà. Mà nếu mà đem một cái hình bóng Đức Phật là cho cái một vị tỷ kheo như là một con chim có đôi cánh là chiếc y, có một cái mỏ tức là cái bát, thì tung bay khắp phương trời để hành đạo và để mưu sinh. Chúng ta gọi là bốn biển là nhà. Bốn biển là nhà, quả thật đấy, đúng ra thì cái tinh thần của người tu là vậy đó, không có bị dính mắt, không có bị mệt mỏi ở nơi này nơi kia, mà vẫn du ở nơi này nơi kia để làm đạo hay là để hoằng pháp, để hoằng dương. Thành ra ngày hôm nay thì ở mọi đất nước, mọi quốc độ, không bao giờ chúng ta đi vào rừng hay là chúng ta đi vào nơi nhà hoang nhà vắng mà chúng ta dễ dàng chúng ta nghỉ ngơi, thì dễ dàng chúng ta có thể ngồi xuống đó, nằm xuống đó hay là sinh hoạt ở nơi đó, nó đều có một cái quy định của nó, hay là nó có một cái thời tiết của ở nơi đó. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ bây giờ ở chẳng hạn như nếu cái sư mà ở bên Mỹ hay là ở bên trời Tây, trời Âu đi, mà nếu như chúng ta không có cái nơi phòng ốc đó, thì cái độ lạnh của ngày hôm nay thì làm sao chịu nổi. Thì cái tinh thần đó nó là một chuyện khác nữa. Thì đối với cái sư và có thể mai dạy đây nơi đó, mà trên tinh thần, đúng trên tinh thần để hoàn pháp hay để tu tập vân vân, thì đây chính là một cái ý niệm nó rất là tốt. Cũng như chúng ta thấy các vị vào rừng người ta tu, thì nó cũng có những cái thất đó, nó cũng gọi là tiện nghi để các vị tu tập. Tiện nghi để tu tập tức là như thế nào? Ở nơi đó nó không phải bị những cái loài thú mà nó giả thú mà nó có thể đe dọa tới cái tính mạng của mình, như là rắn hay là những cái con hổ, con beo, con cọp gì đó mà nó gầm rú, nó đe dọa cái mạng sống của mình. Thì chúng ta thấy trên cái tinh thần của Đức Phật đó, ngày dạy chúng ta cái sống nó mang tính tự gì, mang tính ý thức tu tập tăng cái tự thân, nhưng sự sinh hoạt nó mang tính cộng đồng, nhưng mà nó tính có sự giao thoa rõ ràng, chứ không phải là chúng ta thấy hoàn toàn độc lập, không liên hệ với ai, không phải như vậy. Và có một số ngày hôm nay có một số người ta nhập thất, thì cái người ta nhập thất đó chính là cái sự tu của người ta. Người ta không muốn phải bị liên hệ, thì cái tình huống đó nó là một tinh thần khác, nó cũng có một thời gian. Nhưng là cái sự nhập thất đó mà nhằm mục đích tức là tránh xa cái hội chúng để mà dễ tâm nó an trụ, dễ tâm nó có chánh niệm, nó là khác. Còn nếu như mà chúng ta nhập thất bởi vì chúng ta cho rằng cái nhập thất này nó mới là một con đường tu, còn nó nào thì chúng ta rơi vào một cái cực đoan, nhà công nhận chánh niệm. Nếu như không hiểu biết một cách tốt đẹp thì nó rơi vào cái cực đoan. Thì chúng ta từng còn đứng trên cái nhìn của chính quan thì không biết có Đức Phật nghĩ rằng là tự khuyên mỗi con người hãy là hải đảo của chính mình, hãy nương tựa nơi giáo pháp và tự mình giác ngộ. Như Lai chỉ là đạo sư chỉ đường, nhưng cái sự sinh hoạt thì chúng ta còn cái gì, còn cái nhịp cầu của nhịp cầu quay trở lại cái gì là thức thực bình bát cơm của ngàn nhà, của muôn nhà, nay nơi này mai nơi nọ, để chúng ta thức thực. Thì đó chính là một sự liên hệ đối với những người xung quanh, đối với những người có thể mà chúng ta có thể tiếp, có thể chúng ta gần được. Bởi vì chúng ta đi khất thực như vậy, không phải là chúng ta giao tiếp với họ, chính là cái pháp tu hết sức là cao thượng. Mà là một người tu phải thực hành theo pháp cao thượng, chứ không phải là một người tu là chúng ta vô văn hộ rồi đóng cốc coi như là củ niên diện bích, như là bồ đề, như là tổ bồ đề, hay là rồi chúng ta không có liên hệ gì hết, thì nó là không phải là thành thú như vậy. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần tiếp tục thực hành cũng tỉnh như này, Nam Mô Bát Tha Dạ, và cũng kết cũng tỉnh đừng có quay trở lại để xin để tiêu hợp.
Sau thúc tuyên truyền tâm thức viên, câu thảo luận tiếp theo thì xin tình thư tòa Pháp Tinh. Nhưng mà thì Pháp Tinh có nghe được không? Muốn tịch dự vinh, thì Pháp Tinh một ở trong những đặc tính mặt trời, thí dụ, tức là ánh sáng soi rọi, làm cho chúng ta có thể phân biệt được sự vật ở dưới trái đất này. Hành giả nên có cái trí phân biệt đối với các pháp. Ở đây chúng ta nói có hai sự phân biệt, một là trên lý thuyết của kinh điển, hai là ngay trong thực tế này. Ví dụ như ngã trên nét, một nữ cư sĩ về Atina mà có đưa ra cái điều là ở trên phương diện danh sắc, ở trong kinh điển thì dễ phân biệt, nhưng mà phân biệt danh sắc ở trong sự hành thiền là một chuyện không có dễ dàng. Thì câu hỏi được đặt ra ở tại đây là sự thấy biết phân biệt các pháp dựa trên thực tế của đời sống nó có khác biệt với sự phân biệt qua lý thuyết kinh điển chăng? Xin thỉnh ý kiến của sự học thực.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái điều mà ở đây đó thì theo con suy nghĩ đó, thì cái việc mà học Phật pháp đó, học Phật pháp đặc biệt là học về A Di Đà thì con nghĩ là như một cái cách mà mình biết rõ qua cái lý thuyết. Thí dụ bây giờ là ở trong những cái điều mà trong A Di Đàm á thì các ngài cho chúng ta biết đó, thì cái nào nó thuộc về tâm bất thiện, cái nào nó thuộc về tâm thiện, cái nào nó thuộc về tâm vô ký. Quý vị còn nghe rõ không? Dạ, quý vị có nghe rõ không nè? Dạ. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là cái đối với một người mà học về kinh điển nói chung á, hoặc là A Di Đà nói riêng á, thí dụ như mình nói rằng học về kinh điển thì Phật dạy những cái pháp nó mang tính tục đế phần nhiều là như vậy, cái gì thật nhất. Nhưng mà nói về học về A Di Đà thì có lẽ ở đó sẽ thấy rằng những cái tính chất hay là những cái giống như nói đến những cái tính chất của mỗi cái pháp, thì khi mà nói đến tâm thiện hay là tâm bất thiện, tâm vô ký, vị ấy phải biết rõ những cái nhóm pháp hay là những cái tâm, cái loại tâm đó là như vậy. Bởi vì cái việc mà mình học về A Di Đà đó thì để mà mình nắm rõ được, ví dụ bây giờ là một cái người mà tu tập đặc biệt là cái tâm của trong trong mỗi chúng ta đó, thì cái tâm bất thiện nó sanh lên đó. Tâm bất thiện đó có cái tên gì để chúng ta gọi thì có khi chúng ta không biết, cũng vẫn có khi là mình biết rằng đó là tâm xấu, tâm không tốt rồi, tâm bất thiện rồi đó, nhưng mà rồi cũng không định danh được, là định hình được là cái tên tâm bất thiện đó là tên gì. Thì giờ mình biết cái nhóm của nó đó là tâm bất thiện, nhưng mà mình phải phân biệt được là tâm bất thiện này là tâm bất thiện gì, cũng như là nhóm những cái người xấu thì phải phân biết được cái tính chất xấu của mỗi cái người xấu đó, cái nhóm người xấu đó, cái nhóm người xấu này họ có hành vi như thế nào thì được gọi là người xấu. Có người xấu thì đi chửi mắng người khác, có người xấu thì hay đánh đập người khác, rồi có người xấu thì hay đi trộm cắp của người khác, thì mình cần phải biết rõ những cái điều đó. Rồi có những cái người mà không thuộc về xấu cũng phải biết rõ. Rồi cái người nào thuộc về người tốt thì mình cũng phải biết rõ. Thì cái việc mà học về A Tỳ Đàm á, thì để cho mình biết rõ về những cái loại tâm, và những cái loại tâm nào thuộc vô ký, loại tâm nào thuộc về tâm bất thiện, loại tâm nào thuộc về tâm thiện, cần phải biết rõ về những điều đó để chi, để khi mà chúng ta thực hành. Ví dụ như một người về thực hành về phương pháp tu tập, chúng ta nói rằng một người tu tập thiền quán, ở đây là dựa trên quán sát thân và tâm, thì một người niệm thân, niệm tọa, niệm tâm, niệm pháp, có nghĩa là với cái sự dựa bên trên cái sự chánh niệm tỉnh giác của một cái người tu tập đó, cái vị hành giả tu tập đó, là làm sao sát sao được, theo dõi sát sao được nhất cử nhất động, cũng như là cái mà chúng ta ghi nhận nhờ sự chánh niệm, ghi nhận một cách liên tục như vậy, thì mình mới biết được cái nào thuộc về danh và sắc, cái nào thuộc về thân và tâm. Rõ ràng thì một điều đó là học trong cái lý thuyết thì nghe đó, bởi vì mình nắm được cái nhóm pháp đó thì có lẽ là quý vị thấy rằng nó dễ hơn là cái việc thực hành thôi. Một người mà thực hành về thiền quán mà theo dõi về nội tâm của mình, thân và tâm của mình, để mà mình phân biệt được cái nào thuộc về danh, cái nào thuộc về sắc, hay cái nào thuộc về thân và tâm á, thì cái đó không phải là chuyện dễ. Đòi hỏi cái vị hành giả phải có cái chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục, thì cái người đó mới có thể theo dõi được. Như chúng ta biết rằng chánh niệm và tỉnh giác đó là một cái pháp mà làm ở đó cái vị hành giả theo dõi được cái tâm của mình, thân và tâm mình. Và chỉ có khi mà mình theo dõi thân và tâm của mình một cách sát sao như vậy đó, liên tục như vậy đó, thì mình mới có thể nhận ra cái nào nó thuộc về danh, cái nào thuộc về sắc, cái nào thuộc về tâm, cái nào thuộc về sắc. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng cái người mà học về A Tỳ Đàm nói riêng, và cái người học Phật Pháp nói chung đó, thì ở trong A Tỳ Đàm dạy cho chúng ta biết về cái nhóm tâm thuộc về tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Một cái tính chất của tâm bất thiện nó có tên là gì, để chúng ta định hình được mỗi cái tên và mỗi cái tên gọi của nó, để rồi khi mà một cái, cũng như là chúng ta biết rằng cái nhóm người xấu thì chúng ta cũng phải biết là tính chất cái hành vi của cái người xấu đó như thế nào được gọi là người xấu. Rồi cái nhóm người tốt thì cái hành vi của cái người tốt đó là như thế nào, của mỗi cái người tốt họ có cái hành vi tốt như thế nào. Rồi có những người đó thì có cái hành vi nó thuộc không tốt không xấu, nó vốn cái tự nhiên của nó. Thì chúng ta biết rằng ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt. Thì để mà giữa kết hợp giữa cái việc mà học về A Tỳ Đàm và một cái người mà thực hành về thiền quán, thì như là thượng tọa đã nêu đó, thì riêng bản thân con cái quan điểm của con thì con suy nghĩ rằng rõ ràng là một cái người mà có một cái chánh niệm liên tục để mà thấy được danh sắc của mình, để mà mình tu tập có cái kết quả đó thì không phải là dễ. Nhưng mà rồi đó, mình phải có cái sự tôi luyện, có cái sự tôi luyện hay có cái sự kiên trì, kiên trì thực hành thì mình mới có thể thấy và biết được những điều đó, thấy biết được những điều đó. Thì cái chuyện học mà A Di Đà á hay là Phật pháp nói chung á thì giống như là một cái bản đồ, bản đồ, cái bản đồ mà cái người, cái vị hành giả đó cần phải biết đường đi nước bước ra sao, bao nhiêu cái ngã đi, bao nhiêu cái ngã rẽ nó ra sao, thì cái người đó cũng phải phải nhận rõ. Trước tiên là cái người đó phải định hướng được cái mỗi cái ngã đi, mỗi cái hướng đi, đứng hướng đi nào là hướng đi như thế nào mình phải phân biệt. Ví dụ như mình biết rằng nó đường nào cũng tới La Mã, nhưng mà sự thật ra thì có những cái loại đường dầm, có những loại đường tắt đi thẳng. Ở đây chúng tôi muốn nói là đi thẳng, hoặc là đi dầm đi thẳng gì cũng tới cái đích điểm, nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt được những cái điều đó. Còn cái việc mà một cái người mà thực hành thiền quán qua cái đời sống hàng ngày của mình thì chúng ta cần phải thực hiện của chính mình, theo dõi của chính mình. Bởi vì trong mình á, trong mỗi chúng ta đó, tức là trong mỗi chúng ta đó, thì như trong kinh được cho chúng ta biết đó, là có danh và sắc, tức là có thân và tâm, hay nói rộng hơn đó, tức là nói đến năm uẩn. Thì ở đây đó thì một cái người tu tập đó là cần có cái chánh niệm tỉnh giác một cách thường xuyên để nắm bắt được và sao sát được cái gì, cái danh và sắc của mình, cái nào thuộc về sắc quẩn, cái nào thuộc về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì rõ ràng là cái việc mà theo dõi hoặc là quán sát ở nội tâm nội thân và tâm này đó, nó là một vấn đề rất là khó. Nhưng mà nhờ cái học Phật pháp này, nhờ một người mà học về A Di Đà này nói riêng, mà học Phật pháp nói chung á, thì mình giống như là cái người mà nắm bắt được cái bản đồ, có được cái bản đồ trong tay được cái người đó thực hành. Thì cái việc thực hành này đó là cái việc mà một cái người đó không còn phải là dựa trên cái sự hiểu biết này, bằng cái lý thuyết này, mà người đó thực hành bằng cái sự thực nghiệm, thực nghiệm liên quan đến thân và tâm của mình. Bởi vì mình tu ở đâu đó cũng có nghĩa là mình tu về chính ở trong thân năm quận mình mà thôi. Cái tâm bất thiện hay là tâm thiện á cũng là dựa trên cái danh quận này mà thôi, tức là dựa lên thọ tưởng hành mà thức mà thôi. Thì như vậy thì cái tâm thiện hay tâm bất thiện á cũng là dựa trên những cái phần danh quận này, tức là dựa vào tâm của chúng ta. Như vậy thì một cái người tu tập á là phải theo dõi và biết được điều đó, nhờ cái chánh niệm quán sát một cách liên tục đó, thì lâu ngày chày tháng hay hoặc là đến một lúc nào đó thì cái sự chín mùi hay là cái sự dày dặn ở trong cái sự tu tập của cái vị hành giả do chánh niệm tỉnh giác mang lại đó, thì cái trí tuệ phát sanh thì mới có thấy rõ được những cái điều đó, thấy rõ được những điều đó và có thể là dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng đối với cái học Phật pháp mà qua kinh điển hay là qua A Tỳ Đàm đó, qua Tam Tạng kinh điển đó, thì cái thực chứng mà các ngài đã tu tập, đã giác ngộ, cũng như là Đức Phật ngài đã trình bày về pháp tu tập của trong giáo pháp của ngài đó, thì một người tu tập cũng cần phải nắm rõ điều đó. Và chỉ còn việc còn lại đó là mình cần phải suy xét rồi thực hành bằng cái sự thực hiện của chính mình, thì dựa trên đó mình mới có thể là tu tập đạt được cái kết quả. Thì theo con nghĩ đó là nếu như cái sự tu tập đó có được cái sự liên tục và cái sự kiên trì, con nghĩ là có cái sự kiên trì, thì một lúc nào đó cũng như là trong kinh Đại Niệm Xứ thì Phật dạy rằng là tu dù là 7 ngày, 1 ngày cho đến 7 ngày, hoặc là 7 tháng, hoặc là 7 năm, thì cái việc đó nó cũng có cái sự thành tựu nhất định. Thành tựu nhất định là do có được cái sự kiên trì, hoặc là do cái sự hiểu biết. Hiểu biết từ bắt nguồn từ cái sự cái vị đó đã học Phật pháp. Thì ở đây con nghĩ rằng học Phật pháp là để trao dồi cái tri kiến, củng cố được cái niềm tin chính đáng vững chắc của một cái vị hành giả, và dựa vào đó vị đó phát triển về trí văn, hay là về trí tu, hay là về trí tu, trí tư, thì cái vị đó mới có thể thành tựu được, mới có thể mang đến cái sự an lạc được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để đóng góp qua cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh xin tôn đức bộ túc thiên ạ. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sau lúc cái chuyện từ đầu pháp tịnh, bạn thấy tôi từ xưa không biết là có thể thỉnh thượng tọa trở lại với câu thảo luận số 3 không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trường mai thì xin thượng tọa quan kính cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa từ xưa có mặt ở trường mai không? Muốn xin thượng tọa từ xưa trả lời thì có giải thích. Bạn thấy tôi từ xưa chúng ta thấy rằng có một cái khuynh hướng là nếu mà mình có được một cái chuyên ngành gì đó ở trong đời sống tu tập thì mình nên đặc biệt là tập trung là phát triển cái chuyên ngành đó, như là phát triển sở trường của mình. Ví dụ có vị họ chuyên về bố thí, có những vị họ giỏi về trì giới, có những vị họ giỏi về thiền định. Nhưng mà rồi cũng có một số người nói rằng nếu mà mình có cái chuyên ngành gì đó, mình có cả một nỗi lực, một cái sở trường nào đó, thì mình không có nên quá thiên về việc đó, mà mình nên quân bình lại bằng cách là ví dụ mình là người tính hay bố thí, nhưng mà mình ráng tập trì giới, hay là mình có tính mình hay mình đi thuyết pháp nhiều, mình nên trở lại mình lo thiền định tu tập, thì như vậy mình sẽ tạo sự quân bình. Thì theo thượng tọa từ xưa thì chúng ta nên phát triển những cái chuyên ngành của mình nhiều, hay là mình nên giữ cái quân bình, cái thật sự đó.
Thích hợp.
cái câu thời ngày Đức Phật không phải giống như ngày xưa mà Đức Phật này một cái vị tỳ kheo đi đến để Đức Phật đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, thì lúc bây giờ Đức Phật này dạy cho một pháp môn, chỉ mỗi pháp môn vì đó lĩnh hội và hành thiền, tu tập chuyên chú một pháp môn để cũng chứng được đầu á. Nhưng mà thời nay không có Đức Phật để Ngài có thể biết được cái trình độ căn cơ của mình, cho nên chúng ta phải tu tập. Có khi pháp môn này chỉ pháp môn khác, chúng tôi cũng thường nhắc trong những cái thời thi pháp của các Phật tử, là nói đến phước báo chúng ta có nhiều có loại phước như là phước Phật, phước Đức, phước Tiên. Nếu một người chỉ biết tu bố thí không thì họ chỉ tạo phước Phật, còn phước Đức, phước Tiên họ không có phát triển. Có những người họ tu tập chuyên về hành thiền giới thì có phát triển phước Đức, nhưng mà nói trên phương diện phước vật chất ở trong tương lai thì trí tuệ cũng khó. Còn khi mà chúng ta chỉ tu thiền thì đó là nhân sanh phước trí, nhưng mà nếu mà chỉ chi chút vào đó thì ta bỏ qua cái phước hạnh bố thí và phước hạnh thế giới thì cái phước vật rất cũng khó. Cho nên ở đây đó, nói trên phương diện cái pháp môn hay cái hạnh này để tạo thành cái phước báo thì chúng ta nên tu tập nhiều pháp môn, nhiều cái sự nỗ lực khác nhau để chúng ta thành tựu được kết quả như vậy. Cũng giống như một ngày xưa chúng bị ở trong một cái khu vườn, vườn cây ăn trái của người nông dân. Khi nhỏ chúng tôi có mỗi lần mà đi tìm nhà ngoại thì chúng tôi thích thú là bởi vì khu vườn của nhà ngoại chúng tôi thì to phú lắm, chúng tôi có trồng cây này, có trồng cây kia, cho nên hãy lúc nào mà thích ăn ổi thì trồng cây ổi, thích ăn mận thì trồng cây mận của tôi. Thì như vậy nếu mà chúng ta là vị hành giả tu tập, chúng ta có sự nỗ lực làm nhiều thì nó cũng hay cũng tốt người. Còn nếu như mà một cái khu vườn mà chúng ta chỉ trồng thuần có một cây thôi thì như vậy nếu nói trên phương diện tranh lợi thì cái khu rừng, cái khu vườn đó sẽ lợi nhiều, tức là bán một cây như vậy rất nhiều, có nhiều tiền. Nhưng mà ở góc độ nào đó thì cái khu vườn này không có được thích thú cho lắm, cho nên ở đây đó nó chưa phương diện tạo phước thì ta nên tu tập có nhiều hạnh. Còn nếu mà chúng ta tu tập để mà đạt đến thánh quả giải thoát thì chúng ta chỉ nên tập trung cho một người thành tu thôi. Do vậy chúng tôi nói cái đó là tùy từng trường hợp, tùy hình ảnh. Bây giờ thì xin kính thỉnh thường gửi lắm trở lại điều họ. Nên tôi xin chấp chức cái câu một trả lời ở đây. Nam mô Thầy.
Sao hữu kích kênh cho tôi thật sự. Bây giờ thì xin được trả lại với sư đoàn tình quyền. Muốn nói sư đoàn tình quyền nghe được không? Thế sư đoàn, dạ vâng. Sư đoàn tình quyền có nhiều người quan niệm rằng chỉ khi đạo mình tu mình thành bậc thánh á, mình đắc quả thánh là mới đoạn được phiền não. Còn nếu chưa đắc bậc thánh thì mình không có làm gì được phiền não hết. Nhưng mà mình nói rằng khi chưa đắc được bậc thánh, nhưng mà nếu mà mình tu tập thì mình cũng có thể thay đổi một số các nguyên tập xấu, phải không? Điều đó có thể xảy ra hay không? Hay là cái chuyện phiền não thì nếu mình chưa đắc đạo thì gần như là không có hy vọng gì hết. Xin tỉnh ý kiến của sư tổ tiên nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích. Bởi vì chúng ta không tu, chúng ta không chịu đổi. Chứ không phải là chúng ta không đổi được, mà chúng ta không chịu đổi. Cái mà chúng ta chấp ngã, cái mà chúng ta tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, hay là chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó đa dục nhiều, tâm chúng ta nó cái tánh sân nó nhiều, tâm của chúng ta nó phóng dật nhiều, thì quả thực nếu như chúng ta phóng dật nhiều thì chúng ta nên có một cái chánh niệm, nên có một chánh định. Chúng ta tập như vậy, chúng ta quyết tu thì nó sẽ được. Thường thường đó, người ta nói mình dễ bị tự ái, người ta nói mình dễ bị coi như là bị mắc bội. Khi nghe cái lời khó nghe của người, khi nghe cái lời trái tai nghe mắt của người, hay cái người ta bóp người ta quéo mình cái thế này thế kia, người ta đâm bị thóc tọc bị gạo, thì chúng ta tập, chúng ta nghĩ rằng là tu mình phải kham nhẫn. Nếu mình trả lời lại thì đó chính là mình bảo vệ cho cái bản ngã của mình. Chứ thật sự nó trả là một cái chuyện gì thì chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó là một chuyện khác. Với những kinh văn cũng phú kinh đã dạy rằng nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, hành hạ mình vân vân, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Mà nếu như nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, hành hạ đau khổ, tôi đau khổ mà không ôm ấp cái chuyện đó, mình cứ nghĩ rằng cả cái nghiệp mình gặp cái nghịch duyên, như vậy thì chúng ta sẽ được cái điều tốt đẹp. Chúng ta không thể thay đổi con người đó, chúng ta không thay đổi hoàn cảnh đó, nhưng chúng ta hãy thay đổi cái nhìn chính trong tâm của mình về cái đó thì chúng ta nó đỡ lắm chứ. Chứ chúng ta chưa phải là thành thánh hay chúng ta tu tập một cách cao mờ gì, nhưng là chúng ta có một sự tu tập, chúng ta có một cái sự tĩnh lặng, chúng ta có một cái sự im lặng một chút xíu. Nhưng mình nói nhiều, bây giờ mình bớt nói, mình tập cho mình. Bây giờ mình nói nhiều thì cái tâm tư nó phát triển, hay mình nói nhiều thì nó ác khẩu nhiều, nói nhiều thì cái lời của ít nó nhiều, không tập ít nói. Ngày xưa thì mình lười biết nhiều thì mình nên tích cực, hoặc là chúng ta tu, chúng ta sửa lại cái tâm, cái tâm, cái tánh, cái tật của mình thì nó được. Ý con muốn được ở đây chính là được cái gì? Được cái ý niệm của mình đó chứ. Tại chúng ta không muốn thay đổi nó, hay chúng ta không muốn tu, rồi chúng ta tại bị lý do đủ thứ đủ chuyện hết. Cũng như một người thiết thực trước nhất là bây giờ mỗi ngày chúng ta vào trong đây, chúng ta sinh hoạt, chúng ta nghe pháp, chúng ta làm việc phụ tiếp Phật pháp đi. Nếu như quý vị muốn là quý vị sẽ vào được, còn nếu quý vị không muốn không thật sự muốn thì cũng không có cái tâm để mà hộ trì Phật pháp, không có tâm để phụng sự Phật pháp, không có tâm để mà chúng ta thực hiện các công đức phước trí này thì chúng ta không thể vào được. Bởi vì sao vậy? Bởi khi chúng ta không có cái gì, có cái đức, có cái niềm tin, có cái quyết tâm, có trí tuệ thì chúng ta sẽ không làm được. Mà nếu chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái quyết tâm và chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Và bao nhiêu khi người này vừa lòng người kia vừa lòng, hoặc là nhiều khi tại sao mà bị phê phán này bị phê phán cái kia thì chúng ta rất là buồn, chúng ta rất là bực bội. Mà làm việc Phật pháp vì ai? Vì Tam Bảo Phật, chính là vì mình, để mình tạo các cái thiện sự công đức thì nó được, nó sẽ không có bị cản trở chuyện gì nếu chúng ta có một cái sự suy nghĩ. Còn nếu như mà vào đây nha, tôi vào đây tôi làm công quả, tôi vào đây tôi làm có lương có bổng gì thôi, mà tại sao nói như thế này nói như thế kia, hay tại sao một người này nói nặng nói nhẹ, nói lớn nói gần nói xa tôi vân vân, nó cho nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Và mỗi người hàng ngày vào, thay vì giờ này chúng ta là chúng ta có thể ở xã hội chúng ta ăn uống, chúng ta đánh bài chơi cho nó vui, chúng ta đờn cá sướng, hay chúng ta làm các cái việc khác, thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình vào đây mình tìm cái công đức, mình vào đây mình tìm cái phước báo, mình góp nhặt công đức phước báo thì nó sẽ tốt. Thì tự nhiên nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì mọi việc nó khác. Thì bây giờ thì Phật pháp dạy cái việc tốt nó làm thì có cái phước, phước đức phước trí, thì chúng ta từ chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu biết được Phật pháp, và chúng ta học Phật pháp thì chúng ta mới tăng trưởng cái chi tri kiến của mình để mình hiểu rõ. Và đó cũng là cái vốn liếng, là hành trang để khi chúng ta gặp những cái trái ý nghịch lòng, nó không như ý chúng ta, thì chúng ta có sự tu tập để vượt qua. Hay cả ngay cả chúng ta tu tập để chúng ta có một sự tấn đạt bớt thì nó được hết, nó vượt được cái thối tật của mình, chuyển hóa cái thối cái tật của mình. Bây giờ quý vị thấy khi mà vào Phật pháp này thì từ từ chúng ta sẽ hiểu, đầu tiên chúng ta sẽ không có cái không có cái trớn được, không có cái nhiều cái duyên nó thuận được. Nhưng chúng ta tập nó thắng duyên, tập cải đổi những cái khó khăn để chúng ta vượt qua, để tạo thành nó tốt đẹp. Chứ phải nói tôi già cả lớn tuổi hay tôi bận tôi phiền gì đó thì quả thật những người đó không có kính pháp, không có mến pháp, không có tôn trọng pháp, thì chúng ta sẽ không hiện hữu trong Phật pháp được. Mà đối với người tu phải trú pháp, phải tích pháp, phải mến pháp, đối với tâm tư hàng có một cái tâm niệm pháp, đó chính là chúng ta có sự tu tập, sẽ chuyển đổi được những tối hư thực xấu của mình. Nếu chúng ta sống theo tinh thần của Phật pháp thì những tối hư thực xấu, những cái tánh mà nó đố kỵ, những cái tánh nó tham lam, những cái tánh mà nó tự ai quán hờn, mà chúng ta có cái sân nó mạnh mẽ quá, có cái tham ái nó mạnh mẽ quá, tự nhiên mình tu nó như là một cái phanh nó thắng bớt lại, nó hãm bớt lại. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là cái sự tham muốn bình nhiệt của chúng ta tự động nó sẽ chuyển hóa được. Và đó chính là ý niệm tu tập của tốt, chứ không phải chúng ta chờ chúng ta tới tổn tận phiền não mình mới chuyển đổi được. Chính những sự tu tập này rồi nó là mới dịp cầu để đưa chúng ta chấm dứt đau khổ sinh tử, cũng từng bước này, cũng từng ý niệm này. Và đó cũng chính là cái gì, cái duyên của Phật pháp, chính là chúng ta tạo nhân lành để chúng ta hiểu biết được, mới rời bỏ được, mới xa lìa được cái phiền não. Do cái gì? Do chúng ta quán xét về tam tướng, về vô thường, khổ não, vô ngã. Do chúng ta quán xét về cái sự hiện hữu của tất cả chúng ta là một sự tiếp nối hàng hà sa số cái đau khổ. Thì mình hiểu như vậy thì chúng ta thấy sự đời này nó vô thường, cảm thọ nó vô thường, dẫu cho là cảm thọ vui tội khổ tội buồn gì, tất cả mọi thứ đó nó đều là như thế. Thì cái tu này có cái gì tuyệt vời mà thay đổi cho bằng tự chính chúng ta, không ai thay đổi cho chính chúng ta, mà tự chúng ta có sự tu tập thì chúng ta sẽ phải thay đổi được tất cả. Một cái người mà ác sống cũng có thể diễn hóa được. Cho nên Phật pháp là nghe tại chỗ này. đạo Phật của chúng ta không phải là người nào phải thành tựu, có một trình độ, có một cái khả năng như thế nào người ta mới tu. Mà Phật nghĩ rằng ai có cái gì, có cái lòng lòng tàn, có sự hậu thẹn, hay có cái sự ghê sợ tội lỗi, có một sự hối hận, quay về mà chúng ta gọi là phóng hạ nỗi đau, để mà chúng ta tiến tu Phật pháp. Khi chúng ta lập địa thành Phật không lỗi, không chưa thành lỗi, nhưng điều mà chúng ta tiến tu thì một ngày rồi chúng ta mới thành tựu quả vị như Phật đã thành. Sẽ kính bạch thượng tọa, có điều xin hình vậy như vậy, nếu quý vị được nhiều cần một tốt thì kính cũng bạch với ngài gặp nam mô a di đà.
Sau đó phía trên sự tập tuyệt quyền, câu trả lời của sự tập tuyệt quyền đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài rất là thú vị. Thú vị vì cái chuyện thú ở thí dụ là thông thường mình lấy cái gần để thí dụ cho cái xa, lấy cái mà cụ thể để thí dụ cho cái biểu tượng. Ngày mai này chúng ta sẽ nói về những cái đặc tính của thiên chủ đế thích, thiên chủ cái trời đế thích, tức là chúng ta lấy chuyện trời để mà giảng chuyện dưới đất. Mà không may là giảng sư ngày mai là sự tập tuyệt quyền, sự tập tuyệt quyền sẽ làm công việc rất là khó của ngày mai, đó là lấy chuyện mà người ta không biết để giảng cái chuyện mà người ta biết nhiều hơn. Nhưng nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ có một chương trình, một bài pháp thú vị cho ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Luân Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đã đi được hoàn mãn. Kính lần lễ chỉ công đức trong chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an bình và một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Ta tu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.